Xin mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 228 của bộ truyện Trinh Thám Giải Kỳ Quái Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này.
Lúc bấy giờ đoàn người chúng tôi xuống đến chân núi, chúng tôi đưa Đinh Nhất đến bệnh viện chữa trị trước. Mặc dù sau khi khám xong, bác sĩ nói trên người Đinh Nhất chỉ có mấy vết xước nhỏ, nhưng để an toàn, chúng tôi vẫn bảo bác sĩ tiêm vaccine cho anh ta. Dù sao đều là khỉ hoang, ai biết trên người chúng có mầm bệnh gì không. Từ bệnh viện trở lại khách sạn, Lý Mộc đã đợi chúng tôi từ lâu. Tuy bây giờ bọn họ đã tìm thấy thi thể Lưu Vạn Toàn, nhưng có vẻ vụ án của bọn họ cũng không tiến thêm được bước nào nữa. Tôi nghĩ đến chuyện Lưu Vạn Toàn nhờ mình nên nói với Lý Mộc. Tôi biết trong nhà Lưu Vạn Toàn có cất một quyển sổ, có lẽ sẽ rất có ích đối với các anh. Chờ sau khi quay về tôi sẽ đưa các anh đến nhà ông ta lấy quyển sổ đó. Lý Mộc bây giờ hơi nghi ngờ. Đồng nghiệp của chúng tôi đã tìm kỹ khắp nhà của Lưu Vạn Toàn rồi, không tìm được gì cơ mà. Tôi cười thần bí. Đó là do các anh chưa tìm đúng chỗ. Vụ núi Tây Nhạc này còn chưa kết thúc. Chúng tôi đã hoàn thành viên mãn việc tổng giám đốc Phương của công ty năng lượng nhờ cho, nên chúng tôi cũng đi theo Lý Mộc trở về. Tên Lý Mộc này đúng là rất nóng vội. Vừa nghe thấy trong nhà Lưu Vạn Toàn có dấu sổ sách thì chỉ muốn nhanh chóng chạy về lấy, sợ đến chậm quyển sổ sẽ bay mất. Nhưng khi chúng tôi đi theo Lý Mộc vào nhà của Lưu Vạn Toàn, lập tức bị kinh hãi trước cảnh bừa bộn trước mặt. Trông không khác gì hiện trường một vụ trộm. Tôi vội hỏi, đây là do đồng nghiệp của anh làm sao? Lý Mộc vội lắc đầu, làm sao có thể? Đúng là chúng tôi đi tìm chứng cứ ở nhà nghi phạm, nhưng cũng có lễ có tiết, sao có thể giống như phường trộm cướp như vậy được? Đây nhất định không phải do chúng tôi làm đâu. Tôi hiểu ngay là có chuyện gì đó. Chỉ sợ bọn Mao Khả Ngọc đã nhanh hơn chúng tôi một bước. Chúng muốn tìm được thứ gì đó trong nhà Lưu Vạn Toàn. Thế nhưng bọn chúng không biết trong nhà Lưu Vạn Toàn cất giấu thứ gì, nên chỉ có thể lục tung tất cả, tìm loạn lên xem thử. Nhìn hiện trường bừa bộn, Lý Mộc thất vọng nói, xong, có lẽ quyển sổ kia đã bị mất trộm rồi. Tôi cười gian và nói, sao có thể như thế? Chỗ đó người bình thường không thể tìm được, trừ khi bọn chúng đào cả nhà này lên thì may ra. Nghe tôi nói như vậy, Lý Mộc lập tức lộ vẻ mặt mong chờ. Thật sao? Vậy thì nhanh lên. Trong tổ chúng tôi có một đống người đang xòa tay chờ tìm được quyển sổ đó đấy. Tôi bảo anh ta đừng vội. Có một số việc phải từ từ. Nếu như muốn lấy được quyển sổ, phải có dụng cụ phá gạch đá. Lý Mộc giật mình hỏi. Không phải cậu muốn phá nhà thật đấy chứ? Tôi cười lắc đầu. Không cần, vì tôi biết vị trí cụ thể của nó, cho nên chỉ cần phá một mảng gạch là được rồi. Lưu Vạn Toàn đúng là kẻ ranh ma. Ông ta vì muốn chừa đường lui cho mình, phòng ngừa tương lai có chuyện bất trắc nên đã đem một phần ghi chép giấu dưới nền gạch trong nhà, còn dùng xi măng gắn lại. Cho nên, nếu người không biết chuyện, chắc chắn sẽ không thể tìm được quyển sổ đó. Sau đó tôi đến vị trí Lưu Vạn Toàn đã nói đến, ngồi xuống, gõ nhẹ lên trên mặt đất. Rất nhanh tôi phát hiện có một viên gạch ở giữa bị rỗng bên dưới. Mà để lừa người khác, Lưu Vạn Toàn không chỉ làm ra một chỗ gạch trống. Nếu là người không biết gõ thử, thì sẽ nghĩ là do tay nghề thợ lát nền không tốt, chứ không phải là hành động cố ý. Sau đó Lý Mộc gọi thợ đến dỡ viên gạch kia ra. Một quyển sổ được bọc cẩn thận xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi không hề có hứng thú với nội dung bên trong cuốn sổ đó. Nói đi nói lại, hiếu kỳ luôn hại chết con mèo. Chuyện không liên quan đến mình, biết ít một chút vẫn tốt hơn. Dù sao chuyện Lý Mộc nhờ tôi làm đã xong, chúng tôi nên rút lui là hơn. Có điều khi nhìn thấy cuốn sổ, tôi vẫn không nhịn được nhìn kỹ hơn một chút, và tôi thấy một cái tên rất quen thuộc. Cái tên này trước đây tôi thường xuyên thấy trong mục tin tức. Tiếng sét này sẽ lớn đây, chỉ sợ sau này sẽ càng có chuyện thú vị hơn phát sinh. Không ngờ chúng tôi vô tình thôi mà cũng tham gia vào vụ trộm ruồi bọ đánh lão hổ này. Có điều, loại chuyện như thế này càng ít người biết càng tốt. Cho nên tôi đã dặn Lý Mộc, tuyệt đối không được đề cập đến chuyện chúng tôi giúp các anh tìm được quyển sổ quan trọng này. Lý Mộc nghe xong bây giờ cười nói, Tiến Bảo, cậu cứ yên tâm đi, tôi biết rồi, trước đó Bạch Kiện đã dặn tôi rồi, tôi sẽ không làm trò cậu giúp tôi đã quay ra bán đứng cậu đâu, yên tâm đi nha. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng an tâm, dù sao chuyện này không hề nhỏ, đừng để chúng tôi làm ơn mà mắc oán, giúp người lại tự dẫn lừa đến tiêu mình, dù sao cẩn thận hơn vẫn tốt hơn. Sau đó công ty năng lượng kia lại mời Chu Lê xử lý hậu sự cho Lưu Vạn Toàn. Mặc kệ khi còn sống ông ta đã làm những gì, dù sao bây giờ ông ta cũng chết rồi, vẫn nên làm an táng cho cẩn thận. Vào trong một buổi trưa ở hai tuần sau đó, chúng tôi đang ngồi ăn trưa ở nhà. Trên TV có phát tin tức của một vị quan lớn trong tỉnh vì xuất hiện trong một tài liệu ghi chép các vụ làm ăn phi pháp đã bị cơ quan công an lập án điều tra. Thật ra chúng tôi đều biết, nếu tin tức này được phát ra vì vụ án đã phải điều tra đến 7-8 phần rồi. Chuyện này cũng làm liên lụy đến công ty năng lượng của Lưu Vạn Toàn. Có điều phần lớn trách nhiệm đều do Lưu Vạn Toàn đã chết chịu hết. Những người làm việc cùng ông ta may mắn thoát được một kiếp. Chuyện đi đến bước này coi như đã hoàn toàn kết thúc. Về phần bọn Mao Khả Ngọc có tìm đến chúng tôi gây phiền phức nữa hay không, cũng chưa biết được. Có điều hai thầy trò đó lần này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì dù sao Lưu Vạn Toàn thực sự bị bọn họ giết. Nhưng chắc đám người bỏ tiền ra thuê bọn chúng cũng không thể ngờ. Người chết rồi mà vẫn có thể kéo bọn chúng đi cùng. Bởi vì người đang tìm thì có trời chứng kiến. Đừng thấy một số người hiện giờ vẫn đang tự do. Nhưng ai nói trước được mấy năm nữa bọn họ sẽ như thế nào. Vào một buổi chiều, chú Lê nhận được một việc nhỏ, bảo tôi và Đính Nhất đi cùng. Hóa ra là dọn dẹp một ngôi biệt thự. Bởi vì từ khi có Đảm Lỗi, những chuyện này cũng không cần tôi và Đính Nhất đi cùng nữa. Chú Lê chỉ đưa Đảm Lỗi theo là xong. Nhưng lần này, chú Lê lại nhất định bảo tôi và Đinh Nhất đi cùng. Nói là muốn tôi nhìn xem trong biệt thự đó có phải có dấu thi thể không. Tôi nghe mà im lặng. Dù gì bây giờ chúng tôi cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm. Đi xem một chút thì cũng được. Lúc trước tôi đã định sau khi quay về từ núi Tây Nhạc sẽ gặp chú họ nói chuyện một chút. Không ngờ khi chúng tôi về thì chú ấy lại có việc nên vội vàng ra đi. Nhưng trước khi đi, chú ấy cũng dặn dò tôi, nếu Mào Khả Ngọc đã xuất hiện thì phải báo ngay cho chú. Tôi biết chú họ không phải là khách sáo nói với tôi như vậy, mà thật sự có chuyện đấy, nên cũng không giữ. Chỉ dặn chú ấy đi ra ngoài phải hết sức cẩn thận. Căn biệt thự trong vụ lần này, ngoại trừ vị trí tốt thì nhà đã cũ lắm rồi. Người chủ mua căn biệt thự này chỉ để đầu tư, chờ chính phủ quy hoạch sẽ lại kiếm một món lời. Tuy nhà đã cũ, nhưng cũng không thể cứ để không. Vì thế người chủ cho thuê nơi này với giá thấp, chủ yếu là muốn có người chăm sóc nhà, để trong nhà có hơi người. Suy nghĩ thì tốt đấy, nhưng có nhiều người đến thuê đều chỉ được ở vài ngày và vội vã dọn đi. Bọn họ hỏi vì sao không ở, bọn họ đều kín miệng, không muốn nói rõ ra, chỉ nói là nhà ông quá kỳ quái. Sau đó ông chủ căn nhà là ông Vương tự đến căn nhà đó ở một đêm mới hoàn toàn hiểu sâu sắc hàm nghĩa của câu nhà ông quá kỳ quái là gì. Trước đó ông Vương cũng không tin ma quỷ. Để chứng minh nhà mình sạch sẽ, ông ta còn gọi thêm mấy người anh em tốt, định sẽ cùng bọn họ qua đêm ở biệt thự. Đêm hôm đó, bọn họ còn mang theo bia này, cổ vịt này, tôm hùm này, định vừa ăn vừa chơi cờ tỷ phú. Lúc đầu mọi người đều chơi rất thoải mái, trong biệt thự cũng không xảy ra chuyện gì kỳ quái. Đến tận sau 12 giờ đêm, ông Vương buồn đi vệ sinh không nhịn được nữa, nên chạy vào nhà vệ sinh ở tầng 1. Không ngờ đúng lúc đó, ông ta đột nhiên nhìn thấy trong phòng khách ở tầng 1 hình như có người đang ngồi. Lúc đó mấy người bạn của ông ta đều ngồi chơi trong phòng ăn, còn phòng khách thì chưa hề bật đèn. Ông Vương đường theo ánh sáng nhà vệ sinh, nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành kiểu cũ. Tuy chỉ nhìn thấy một bên, nhưng có vẻ giống một ông lão lừng còng. Lúc đó ông Vương đã uống mấy chai bia, cũng bạo gan hơn. Nhưng khi nhìn thấy bóng người trong phòng khách, ông ta lập tức tỉnh hơi men. Phản ứng đầu tiên của ông ta là hô to một tiếng. Ai đấy? Ông làm gì đó? Câu nói của ông ta đánh động đến mấy người bạn trong phòng ăn. Tất cả đều chạy ra hỏi xem có chuyện gì. Ông Vương chỉ vào chiếc ghế bành trong phòng khách và nói. Trên ghế bành có một ông lão. Nhưng ông ta mới nói được nửa câu thì ngây cả người. Vì chiếc ghế bành khi nãy rõ ràng có người ngồi, mà bây giờ đã trống không? Mấy người bạn đều cười nói. Có phải ông ta uống say rồi nên hoa mắt không? Ông Vương cũng giật mình. không biết là mình có hoa mắt thật sự nhìn thấy người kia hay không. Nhưng trong lúc mấy người bạn đang trêu ông ta uống say rồi, ông Vương đột nhiên phát hiện sau lưng bọn họ có thêm một người. Nhược chìm sợ cảnh cong, ông Vương run giọng hỏi, này, mọi người, hôm nay chúng ta có bao nhiêu người? Mấy người kia tưởng ông Vương định dọa bọn họ, liền cười đùa mà nói, còn có bao nhiêu người? Ông, tôi, Đại Trù, Tiểu Tống, còn có Vĩnh Cường. Nhưng sắc mặt ông Vương càng thêm tái nhợt, ông ta run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía bóng người phía sau lưng bọn họ. Vậy người đứng sau lưng các ông là ai? Lúc đầu mọi người vẫn cười ha ha, không coi lời ông Vương là thật. Nhưng đến khi người đứng cuối cùng của Tiểu Tống quay đầu lại, ông ta lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Lúc này bọn họ mới cùng quay lại. Lần này cả đám đều nhìn rõ khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt xanh lét của ông lão đứng sau lưng họ. Theo ký ức của ông Vương, đêm hôm đó, bọn họ chưa kịp lấy áo ấm đã chạy ra khỏi nhà. Ông Vương còn không kịp đi giày, cuối cùng không biết là do bị lạnh hay do sợ. Tóm lại sau khi về nhà, tất cả bọn họ đều bị bệnh. Từ lúc đó ông Vương mới hiểu ngôi biệt thự này thật sự có vấn đề. Nhưng trước khi mua, ông ta đã tìm hiểu căn nhà này có một người bạn đáng tin cậy. Ngôi nhà này chắc chắn không có vấn đề gì. Căn biệt thự này từ khi xây xong đến giờ chưa từng có người chết ở đó. Mà chủ nhân trước cũng là một ông lão đã ngoài 80. Một năm trước, ông ấy theo gia đình con gái sang Canada định cư, bởi vậy mới bán căn biệt thự cổ này. Trước đó, ông lão kia đã ở đây mấy chục năm, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà quan trọng nhất là ông lão kia vẫn còn sống. Người ta vẫn còn sống mạnh khỏe, tốt đẹp ở nhà con gái bên Canada cơ mà. Theo lý thuyết, bình thường chú Lê sẽ không nhận mấy chuyện nhỏ này. Nhưng dù sao ông Vương cũng có quen biết với chú ấy, cho nên chú Lê đành đồng ý đến xem nhà hộ ông ta. Thật ra đối với những căn nhà cổ như thế này, thỉnh thoảng xuất hiện một số chuyện dị thường thì cũng là bình thường. Dù sao căn biệt thự cổ này đã bị để trống một thời gian, có một số âm hồn trốn trong đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng chuyện kỳ lạ là ở chỗ, những âm hồn này bình thường đều sợ người, đặc biệt là những lúc nhân khí vượng, bọn chúng sẽ không chủ động trêu chọc vào người sống. Nhưng theo như ông Vương biểu tả, âm hồn này không những trêu chọc những người trùng điền bọn họ, mà ngay cả mấy người thanh niên trẻ tuổi cường tráng cũng không có sợ. Bởi vậy chú Lê kết luận, âm hồn này không phải âm hồn qua đường, đơn giản sống nhờ trong căn phòng nhà trống. Cho nên chú ấy mới bảo tôi đi cùng, xem có phải căn biệt thự cổ đó có chứa bí mật gì không, không thể cho ai biết không. Đêm hôm đó, chú Lê dẫn theo bà chúng tôi đi đến biệt thự của ông Vương. Nhưng sau khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra chuyện không giống như tôi nghĩ, vì tôi cảm nhận được những gì trong căn nhà này. Ngôi biệt thự cổ này được xây dựng từ thập niên 90, kiến trúc cũng không quá thực dụng, mà không lấy được nhiều ánh sáng. Lần sửa chữa cuối cùng cũng hơn 10 năm trước đây rồi. Vì vậy, chỉnh thể khiến người ta có cảm giác giữa ban ngày mà trong nhà vẫn có sự âm u. Nhưng dù như thế, trong lẫn ngoài nhà, đến một con chuột chết cũng không có, chứ đừng nói đến người chết. Tôi cũng đã đi quanh nhà một vòng, không cảm nhận được thứ gì có âm khí nồng đậm cả. Cháu nghĩ chú tính nhầm cho nhà này rồi. Căn nhà này rất sạch sẽ mà. Tôi cười xấu trêu chú Lê. Chú Lê trợn mắt nhìn tôi. Cháu thì biết cái gì, bây giờ vẫn còn sớm. Mặc dù trong phòng không có gì cốt gì, nhưng theo như ông Vương biểu tả, chắc chắn có âm hồn mang lệ khí nặng ở đây. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa. Thay nội thất ở đây đa phần theo kiểu cổ điển, nhưng vì không có đồng bộ nên không được đẹp cho lắm. Tôi quay sang hỏi chú Lê, đồ trong nhà này sao không theo bộ ạ? Không phải là ông Vương vừa mua thêm đó chứ? Chú Lê thấy tôi hỏi như vậy, cũng quay người nhìn đồ dùng trong nhà, sau đó nghĩ rồi nói, đây chắc là một phần trong bộ sưu tập của ông Vương, toàn là hàng giả ấy mà. Ông ta thích sưu tập đồ cổ, nhưng lại không biết phân biệt thật giả, cho nên thường xuyên phí tiền mua phải mấy món đồ rậm. Có điều chú cũng rất hâm mộ ông ta. Mặc dù ông ta không có con mắt nhìn, nhưng nếu ông ta biết đồ trong tay mình là giả, sẽ không để người khác biết. Ông ta sẽ đem những khoản học phí này cất trong nhà không dùng này chứ sao. Tôi hứng thú nhìn chăm chú những đồ trang trí kiểu cổ này. Không phải nói chứ, mặc dù đây đều là hàng giả, nhưng mà cũng có nhiều thứ trong này tôi cũng không xài nổi. Trong mắt tôi đây, chính là những đồ cổ đầy giá trị. Xem ra, chút tiền nhàn rỗi của tôi vẫn đi mua nhà ở, vàng bạc thôi. Nếu không có bao nhiêu tiền cũng không đủ nộp học phí. coi như ném tiền qua cửa sổ thôi. Nhưng đúng lúc tôi đang ngắm nghía những thứ đồ dỏm giống y như thật này, thì bỗng nhiên nghe thấy chú Lê ồ lên một tiếng. Tôi bèn quay đầu nhìn lại. Sao thế ạ? Có gì không đúng sao ạ? Chú Lê bây giờ cũng không trả lời tôi ngay, mà chổng mông nhìn một cặp ghế bành không biết làm từ chất gỗ gì. Tôi đi đến bên cạnh chú ấy. Sao thế ạ? Đôi ghế bành này có vấn đề gì sao? Chú Lê lắc đầu liên tục. Đôi ghế bành này là hàng thật à? Là gỗ hoàng hoa lê Hải Nam. Sao lại bị coi thành đồ dỏm ném ở đây? Đúng là lãng phí của trời. Gỗ hoàng hoa lê còn gọi là gỗ xưa ở Việt Nam. Tôi thấy chú Lê kinh ngạc như vậy, vội hỏi chú ấy thứ này đáng giá bao nhiêu tiền, có phải rất quý, rất đặc biệt không? Chú Lê cười nói, mấy thứ đồ cổ này cũng khó nói lắm. Đầu tiên là đôi ghế bành này, chắc chắn được làm từ gỗ hoàng hoa lê. Có điều được bao nhiêu năm thì còn phải xem. Nếu là từ đời nhà Minh thì có thể gọi là rất đáng tiền đấy. Tôi thấy chú nói thế, đôi ghế bành này được làm từ gỗ hoàng hoa lê, liền đưa tay ra sở thử. Tôi vừa chạm tay vào ghế thì có cảm giác như bị điện giật, tay giật này về, ngón tay cảm giác tê dần. Tôi vuốt vuốt ngón tay bị điện giật tê dại, bực bình nói, xít, đây là cái gì vậy? Còn có điện sao? Gỗ không phải là vật cách điện à? Chú Lê cũng nghĩ gỗ không có khả năng dẫn điện, thế là chú ấy cũng đưa tay sở thử. Kết quả chú ấy lại không thấy gì cả. Lúc đó tôi cũng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao lại có chuyện như vậy. Lúc này chú Lê lại muốn kiểm chứng nên bảo tôi, hay cháu thử sở lại để chú nhìn xem thế nào. Mặc dù lúc nãy giật không đau lắm, nhưng cảm giác bị điện giật cũng không vui vẻ gì, nên dù thế nào tôi cũng không muốn chạm lại. Chú Lê thấy tôi không đồng ý liền dụ dỗ, hay cháu thử ngồi lên xem, dù sao trên người của cháu cũng mặc quần áo, chắc chắn không bị giật đâu. Tôi quệt miệng mà nói, sao cháu lại thấy không đáng tin nhỉ? Chú Lê, mặc dù chú cháu mình không phải ruột thịt, nhưng chú cũng đừng lấy cháu ra làm thí nghiệm chứ. Sao không bảo đồ đệ đảm lỗi của chú ấy? Chú Lê cười ngượng, chú cũng muốn để nó thử lắm, nhưng nó thử cũng không ích gì. Cháu thử vẫn hơn, cứ làm đi, có chú ở đây cháu sợ cái gì chứ? Sau đó tôi bị chú Lê vừa lôi vừa kéo bắt ngồi lên chiếc ghế kia. Vừa ngồi xuống thì cũng không thấy có vấn đề gì. Chỉ thấy chiếc ghế này lạnh hơn bình thường, không giống cảm giác ngồi trên gỗ, mà lạnh đến thấu xương như ngồi trên kim loại. Sau đó tôi nhìn sang chiếc ghế bành bên cạnh, có một ông già đang ngồi cạnh tôi. Ông lão kia khoảng ngoài 60 tuổi, trên người mặc chiếc áo khoác nút vải ngắn truyền thống, nhìn qua giống như ông lão nhà địa chủ vậy. Lúc tôi nhìn sang ông ta cũng đang nhìn thẳng vào tôi, không hề yếu thế. Nhất thời bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này trước, chủ động chào ông ta. Chào ông, không biết ông tên là gì? Ông lão kia vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Lúc đó tôi cũng không biết nên làm gì, càng không biết tại sao ông ta lại trở thành âm hồn xuất hiện trong món đồ cũ này chứ. Nhìn qua cách ăn mặc của ông lão này thì có lẽ là người từ thời kỳ dân quốc. Tôi định nói với chú Lê và Đính Nhất là tôi đã thấy được ông lão trong lời kể của ông Vương. Nhưng ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy bọn họ đâu nữa. Lúc này không gian đã biến đổi, không còn là phong cách trang hoàng của thập niên 90 nữa, mà như quay lại thời kỳ dân quốc. Tôi mơ hồ nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó để xác định thân phận ông lão. Nhưng nhìn mãi, chỉ thấy nơi đáng lẽ thường treo đồng hồ hình tròn, đang treo một bức thư pháp, bốn chữ được viết bằng bút lông cỡ lớn, hậu đức tái vật, nét bút cường tráng, mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết người viết ra là một người từng trải. Chú thích, hậu đức tái vật, ý chỉ tinh thần dân tộc Trung Hoa là truyền thống vô cùng quan trọng. Một người có đạo đức giống như một mảnh đất rộng lớn phủ trú, vạn vật cùng sinh trưởng. Tạm thời tôi và lão quỷ kia đều địch không động ta không động. Tôi tuyệt đối không làm ra hành động gì trước. Hơn nữa tôi cũng không rõ ông lão ấy là thần thánh phương nào. Một lão quỷ từ thời dân quốc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là do gặp ghế bành bằng gỗ hoàng hoa lê này sao? Đột nhiên tôi nhìn thấy từ một tường biệt thự có một đám lính chạy ra. Xem ra bọn chúng chính là tay chân của một gã quân phiệt nào đó thời dân quốc. Mặc dù chúng khí thế hùng hằng, nhưng tôi không nhìn rõ mặt của bọn chúng. Hay nên nói những chuyện này chỉ là một số chuyện còn tồn tại trong ký ức của lão quỷ này. Cho nên đối với người đứng xem như tôi, chuyện này hiểu đơn giản giống như xem phim vậy đó. Tất cả mọi thứ đang quay qua rất nhanh. Khi vừa vào đến nhà, cả đám lính ấy đã đập đổ lung tung, thấy tiền cướp tiền, gặp đàn ông thì đánh. Trong thoáng chốc, cả tòa nhà yên bình bị chúng làm loạn cả lên. Càng nhìn tôi càng chóng cả mặt. May là đám lính này và tôi dường như là người của hai thế giới khác nhau, mà tôi chỉ là một người chứng kiến. Bởi vậy cho dù chúng đánh loạn khắp nơi, cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tóm lại, đám lính này như một đám thổ phỉ, cướp sạch sẽ những đồ trong nhà. Cảnh tượng này không phải là căn biệt thự của ông Vương, nó chỉ vỏn vẹn tồn tại trong trí nhớ của ông lão quỷ kia mà thôi. Sau khi cuộc cướp phá kết thúc, một gã sĩ quan đi đến trước mặt lão quỷ, cười xấu xa và nói: "Tư lệnh của chúng tôi nói, ông rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chuyện này không thể trách người khác được." Lão quỷ hừ một tiếng, quay về bảo với tư lệnh của các người: "Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, tôi sẽ không bao giờ đưa phương pháp phối chế kia cho hắn." Nét mặt của tên sĩ quan kia cứng lại, sau đó gã nói với lão quỷ bằng giọng nham hiểm: "Đơn thuốc đó đáng giá như vậy cơ à? Ông sẵn lòng trơ mắt nhìn gia nghiệp to lớn này biến mất sao? Đối với tư lệnh của chúng tôi thì giết ông chỉ như giết một con kiến. Ông cho rằng cánh tay mảnh khảnh này của ông có thể xoay chuyển vị thế vững chắc của tư lệnh chúng tôi sao?" Lão quỷ kia kiên quyết nói dứt khoát: "Đó là chuyện của tôi, không cần phó quản lý phiền lòng." Cả phó quản lý bị thái độ của lão quỷ làm cho ngạc nhiên. "Được rồi, tôi thấy ông đúng là chê mình sống quá lâu rồi đấy." Sau đó, phó quản lý kia hung hăng dẫn theo đám tay chân mang đồ cướp được rời đi. Lúc chuẩn bị đi, còn vứt lại một câu: "Ông tự suy nghĩ đi, có nhiều thứ sống không giữ được, chết không thể mang theo. Có đáng để mất mạng không?" Lão quỷ vẫn không nói gì, lạnh lùng nhìn đám người kia ra khỏi nhà mình. Trí nhớ của lão quỷ cũng không rõ ràng, có vẻ cấp trên của phó quản lý kia muốn phương pháp điều chế gì đó từ lão quỷ, nhưng lão quỷ không muốn đưa cho hắn, nên đối phương cho người đến nhà đánh, đập, đoạt, ép ông ta phải giao phương pháp kia ra. Sau khi phó quản lý rời đi, trước mặt lão quỷ xuất hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ. Sau đó ông ta gọi tất cả người làm trong nhà đến, bình tĩnh nói với bọn họ: "Hiện tại trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, sắp có họa lớn đến nơi. Mặc dù mọi người đều đã ký khế ước bán thân, nhưng tôi cũng không muốn vì vậy mà hại tính mạng của mọi người. Tôi vốn định sẽ chia cho mỗi người một ít tiền, nhưng vừa rồi đều bị đám lính kia cướp hết. Bây giờ chỉ còn giấy bán thân này, mọi người tự cầm lấy rồi hãy chạy đi." Đám người làm nghe xong mặt đều xám như tro, đại đa số bọn họ đều không nơi nương tựa. Bây giờ đột nhiên bảo họ rời đi, họ biết đi đâu để kiếm sống đây? Mặc dù nghĩ như thế, nhưng mọi người vẫn đồng ý rời đi. Dù sao cũng tốt hơn ở lại đây chờ chết, nên cuối cùng tất cả người làm đều cầm giấy bán thân mà rời đi. Lão quỷ thấy người làm đã đi hết, ông ta quay về phòng, thay một bộ đồ sạch sẽ. Sau đó đến từ đường trong nhà, dùng một sợi dây thừng treo cổ lên xà nhà. Nhìn cảnh này tim tôi giật thót, không biết thứ kẻ kiêm bốn là phương pháp điều phối thứ gì, lại quan trọng đến nỗi lão quỷ này thà chết cũng không đồng ý theo yêu cầu của đám lính. Sau khi tỉnh lại từ trong ký ức của lão quỷ, mấy người Chu Lê đã đứng quanh tôi. Tôi lập tức bật dậy khỏi cái ghế bành bằng gỗ hoàng hoa lê kia. Vấn đề đúng là xuất hiện ở cái ghế này. Nhưng tôi vẫn không hiểu, trong ký ức của lão quỷ không hề nhìn thấy chiếc ghế bành này. Vì sao tàn hồn của ông ta lại lưu lại trên chiếc ghế này chứ? Chu Lê bảo tôi kể lại mọi chuyện cẩn thận. Khi chú ấy nghe tôi nói cuối cùng, lão quỷ tự treo cổ trên xà nhà. Như hiểu ra được điều gì đó, chú gật gù. Hóa ra chuyện là như vậy. Tôi tò mò, hóa ra chuyện là thế nào ạ? Chú Lê chỉ vào một chiếc ghế bành. Nếu như chú đoán không sai, thì gỗ làm nên đôi ghế bành này chính là thanh xà nhà mà lão quỷ kia đã treo cổ chết. À, không thể nào. Xà nhà có người treo cổ tự tử mà còn được dùng làm đồ trong nhà sao? Sao có thể làm thế chứ? Tôi không tin. Chú Lê lườm tôi. Có gì mà không thể, bây giờ gỗ hoàng hoa lê Hải Nam quý thế nào chứ? Nếu có người khi phá nhà phát hiện ra xà nhà cũ là hoàng hoa lê Hải Nam, cháu nói xem người ta có thể đem nó như gỗ bình thường mà bỏ đi không? Đây chính là loại gỗ quý hiếm, có thể đổi lấy vàng ròng, bạc trắng đấy. Hóa ra là như thế. Hơn nữa, lão quỷ này là người sống từ thời dân quốc, đã nhiều năm trôi qua như thế. Ai còn nhớ được đã từng có người treo cổ trên xà ngang cửa chứ? Sau đó chú Lê nói với tôi, việc dùng xà nhà cũ làm đồ dùng trong nhà cũng là chuyện rất bình thường. Nghe nói có người còn dùng ván quan tài để làm thành đồ dùng trong nhà ấy chứ. Bây giờ, thiếu gì những kẻ vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Hiện giờ mặc dù chúng tôi đã tìm ra được vấn đề trong căn biệt thự, nhưng lại không đơn giản là chuyện chỉ cần dọn cái ghế đi chỗ khác. Vì đôi ghế bành này, dù chưa đến đâu, thì lão quỷ này cũng sẽ theo đến đó tác oải tác quái. Cho nên muốn giải quyết triệt để vấn đề, phải tiện ông ta đi mới được. Theo như ông Vương biểu tả và tình huống tôi nhìn thấy, tôi biết lão quỷ này không thể nói chuyện bình thường với chúng tôi được, hay nên nói là lão quỷ đó bây giờ chỉ có một phần chấp niệm mà thôi. Chu Lên nói dạng âm hồn này là khó chơi nhất, không còn ý thức, chỉ chấp nhất với chấp niệm trước khi chết, mà quan trọng là chưa cần nói đến chuyện nguyện vọng khi còn sống là gì. Cái chính là rất khó xoa dịu được oán khí trong lòng ông ta. Tôi thấy chuyện này quá phiền toái, tiễn cũng không tiễn đi được, để cũng không để lại được. Tôi nghĩ nếu không được thì để ông Vương mang đôi ghế kia lên chùa miếu nào đó đi. Chu Lệ thấy tôi nghĩ thế thì trừng mắt với tôi mà nói, vớ vẩn, sao có thể giải quyết vấn đề theo kiểu thô bạo như thế? Tôi không phục, lại nói, vậy chú bảo nên làm thế nào đây? Chu Lệ suy nghĩ rất lâu mới nói, biện pháp không phải không có, có điều hơi nguy hiểm thôi. Tôi chợt nhướng mày, nguy hiểm như thế nào ạ? Chú ấy bảo, chính là mời quỷ nhập vào người. Lão quỷ này không có ý thức, bởi vì ông ta đã thành quỷ quá lâu rồi. Chỉ cần để ông ta nhập vào người, lúc đó sẽ thức tỉnh được ý thức khi còn là người của ông ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm cách nói chuyện, khuyên ông ta đi ầm tì báo danh. Cháu đã hiểu chuyện chưa? Tôi lúc bấy giờ vẫn kiên nhẫn mà nói với chú Lê. Chú nói mãi cháu vẫn không hiểu, có gì nguy hiểm mà. Chú Lê thở dài, mời quỷ nhập vào người, đương nhiên sẽ có những nguy hiểm nhất định. Ví dụ như nếu chẳng may, lão quỷ này sau khi nhập vào lại không muốn đi thì sao? Hoặc nếu ông ta không muốn đến âm thì báo danh, cứ cố chấp bám lấy chấp niệm khi còn sống của mình để ở lại dương gian thì sao? Còn nữa, đưa âm hồn của người sẽ trở lại tổn dương khí. Tóm lại, rất là mạo hiểm đấy. Tôi đột nhiên cảm thấy chuyện này không đáng tin lắm. Nhìn mấy người xung quanh, thể chất của chú Lê và Đinh Nhất đều thuần dương, không thể dẫn quỷ nhập vào người. Đàm Lỗi lại là đồ đệ bảo bối của chú Lê, nên chú ấy sẽ không nỡ. Chuyện này nhìn đi nhìn lại, không phải chỉ có mình tôi sao? Tôi đành nói, được rồi, để cháu làm đi ạ. Mạo hiểm thì mạo hiểm. Cháu thấy lão quỷ này trước khi chết khí phách rất kiên cường. Ông ta đáng lẽ không nên có kết quả như vậy mới đúng. Nhưng chú Lê lắc đầu liên tục. Cháu không được. Nếu lão quỷ này nhập vào người cháu, chỉ sợ sẽ bị thứ trong người cháu ăn mất. Hơ, sao tôi lại quên mất kẻ kia cơ chứ? Tên kia thích ăn nhất là hồn ma. Lão quỷ này đi vào rồi, sợ là không đi ra được nữa. Đến lúc đó khỏi mất công khuyên bảo ông ta đến âm tỷ báo danh. Cuối cùng việc dẫn quỷ nhập vào người phải để Đàm Lỗi thực hiện. Mặc dù ngoài miệng cậu ta nói không vấn đề gì, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta thì có vẻ rất lo lắng. Tôi vỗ vai cậu ta an ủi. Đừng có sợ, có sư phụ và sư huynh cậu ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Sư phụ cậu sao nỡ để đồ đệ duy nhất của mình chịu nguy hiểm chứ? Đàm Lỗi bây giờ không nói gì, chỉ cười khan vài tiếng, nhưng nhìn nét mặt cậu ta có vẻ không tin lời tôi nói cho lắm. Thế là tôi dùng ánh mắt thông cảm nhìn cậu ta. Hay da, không còn cách nào, cậu tự chọn sư phụ của cậu, khổ cũng phải kiên trì. Mọi chuyện sau đó đều giao cho chú Lê xử lý. Đầu tiên chú ấy dán một lá bùa triều hồn lên sau lưng Đàm Lỗi, sau đó bảo cậu ta ngồi trên chiếc ghế bành kia giống tôi khi nãy. Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, chú Lê bấm thủ quyết, bắt đầu khởi động bùa triều hồn. Chỉ thấy Đàm Lỗi vừa nãy còn ngồi ngay ngắn trên ghế. Lúc này ánh mắt dần trở nên mê mang, mờ thể dần cỏng xuống. Chú Lê thấy đã đến thời cơ, lập tức lớn giọng nói với Đàm Lỗi. Âm hồn phía trước nghe lệnh, ông đã ở lại dương gian nhiều năm, nay lệnh cho ông nhanh chóng đến âm tỷ báo cáo. Đôi mắt đằng mê màn của Đàm Lỗi đột nhiên trừng lên nhìn mấy người chúng tôi, sau đó gằn giọng nói. Các người là ai? Có phải lão Lý Chu đã phái các người đến không? Chúng tôi quay qua nhìn nhau, người nào cũng nghĩ thầm, cái quái gì vậy? Ai mà biết Lý lão Chu là đứa nào cơ chứ? Ông ta thấy chúng tôi, không ai lên tiếng thì giận dữ nói. Đừng có mơ tưởng, phương pháp điều phối kia, ta có mang theo vào quan tài cũng không đưa cho các người. Chu Lê không chịu được nữa, bèn hắng giọng nói. Ông thực sự đã mang theo phương pháp điều phối gì đó vào quan tài rồi. Ông đã chết rất lâu rồi, chẳng lẽ ông không nhớ sao? Lão quỷ nghe mà sững sờ, hoảng hốt một lúc lâu mới đàm chiều nói. Đúng như vậy, tôi đã chết, tôi thực sự đã mang theo phương pháp phối thuốc vào quan tài. Ai dạ, không thể truyền lại phương pháp kia, tôi thật thẹn với tổ tiên tôi. Đây là ý gì? Không phải ông ta nhất định muốn giấu phương pháp kia đến chết sao? Tại sao lại muốn truyền cho đời sau? Nghĩ vậy, tôi hỏi thử ông ta. Ông cụ này, xin hỏi tên họ của ông là gì? Không biết phương pháp điều phối ông nói đến là thứ gì? Sao lại khiến ông phải dùng mạng để bảo vệ nó như vậy? Lão quỷ nghe tôi hỏi như vậy nghiêng đầu nhìn tôi. Vẻ mặt ông ta thường cảm lắc đầu nói. Năm đó khi con trai tôi chết, cũng tầm tuổi như cậu. Nếu như nó còn sống thì phương thuốc gia truyền của nhà tôi đã không biến mất ở chỗ tôi. Sau đó, lão quỷ kể cho chúng tôi nghe. Ông ta tên là Đoàn Thụ Lý, nguyên quán ở Quảng Đông, khi còn sống là một thầy lang. Gia tộc bọn họ có một loại thuốc gia truyền là hồng hoàn, mặc dù không phải chữa được bách bệnh, thế nhưng nếu bị bệnh nặng, chỉ cần uống một viên thì sẽ tốt lên. Đặc biệt là người bị ngoại thương, chỉ ăn một viên hồng hoàn vào thì sẽ bảo đảm được tính mạng. Tuy hồng hoàn là phương thuốc tổ truyền nhà họ Đoàn, nhưng Đoàn Thụ Lý biết mọi chuyện cũng không thể làm quá. Thuốc này mặc dù có thể cứu mạng, nhưng nếu như nhà họ Đoàn dùng loại thuốc này cứu những người quyền cao chức trọng, sẽ tổn hại đến âm đức. Cho nên, thuốc hồng hoàn này mặc dù vô cùng nổi tiếng, nhưng giá tiền của nó lại không đắt. Dân chúng bình thường bị bệnh cũng có thể mua được. Đương nhiên những vị thuốc để tạo ra hồng hoàn cũng không phải là quý hiếm, chỉ là những vị thuốc thông thường. Vì vậy, sự quý giá của hồng hoàn này nằm ở công thức tạo nên nó. Vốn rằng Đoàn Thụ Lý có một người con trai độc nhất, lẽ ra ông ta đã truyền lại phương thuốc này cho anh ta, nhưng anh ta lại nhất định ra nước ngoài theo học Tây Y. Kết quả trên đường trở về, tàu gặp tai nạn, táng thân nơi biển rộng. Nhà họ Đoàn từ đó về sau không còn con cháu kế thừa y bát nữa. Sau đó có rất nhiều người thấy Đoàn Thụ Lý đã cao tuổi, thì nhau đến trả giá cao muốn mua lại phương pháp điều chế hồng hoàn. Nhưng Đoàn Thụ Lý là một người cố chấp. Ông ta cảm thấy phương thuốc này là gia truyền của nhà họ Đoàn, sao có thể tùy tiện đem bán đi chứ? Thật ra lúc đó Đoàn Thụ Lý có hai người cháu trai. Ông ta đã từng suy nghĩ đến việc truyền lại phương thuốc cho bọn họ. Nhưng không ngờ, cả hai đứa cháu này đều tóc dài nhưng não ngắn. Phương thuốc còn chưa biết, đã đi khắp nơi rêu rao tìm người mua. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Đoàn Thụ Lý. Lúc đó ông ta tức đến suýt ngất đi. Cuối cùng ông ta họp gia tộc, nói rõ ràng với hai đứa cháu kia đừng mơ tưởng đến phương pháp phối thuốc nữa. Nhưng không ngờ, một trong hai đứa cháu đã liên hệ được với người mua là một tên quân Việt Lý Lão Trù. Tên này vừa nghe thấy con vịt sắp vào tay mình lại bị bày mất, giật tím cả mặt. Thế là hắn năm lần bảy lượt phải đến tìm Đoàn Thụ Lý gây phiền phức, ép ông ta rào ra phương pháp phối hồng hoàn. Đoàn Thụ Lý biết Lão Chu xuất thân từ thổ phỉ, chắc chắn là một kẻ lòng dạ ác độc. Thậm chí, hắn còn đã bắt đứa cháu đã đồng ý bán phương thuốc cho hắn. Nói anh ta là tội phạm lừa đảo, nếu nhà họ Đoàn không giao ra phương pháp phối hồng hoàn, sẽ xử bắn anh ta. Nhưng Đoàn Thụ Lý là ai? Lúc nghe thấy cháu trai bị bắt, ngay đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Ông ta sao có thể vì một đứa cháu vô dụng như vậy mà bán trẻ tổ tiên chứ? Thế là ông ta quả quyết cự tuyệt yêu cầu của Lý Lão Trù. Lý Lão Trù lúc bấy giờ thấy Đoàn Thụ Lý không nể mặt của mình, cũng không khách sáo gì nữa, lập tức cho người đập chết người cháu ngốc nghếch của Đoàn Thụ Lý. Người cháu này là con trai của Đoàn Thụ Lý. Anh trai ông ta thấy con của mình chết rồi, liền tìm đến đòi điều mạng với Đoàn Thụ Lý. Vậy mà Đoàn Thụ Lý chỉ cần nói một câu đã đuổi anh trai về. Nếu anh có gan thì đi mà tìm Lý Lão Trù liều mạng. Con của anh chọc đến hắn trước nên mới bị giết. Sao anh có thể đổ lên đầu tôi? Từ đó về sau họ hàng của Đoàn Thụ Lý không đến nhà ông ta nữa. Tới cuối cùng cũng không biết là ai đã lo liệu thi thể cho ông ta. Mấy người chúng tôi nghe ông ta kể xong cũng đều cảm thấy ông già này rất thảm. Thật ra từ đầu đến cuối, ông ta chẳng qua chỉ muốn tìm một người để truyền thừa lại phương thuốc tổ truyền của nhà họ Đoàn. Nhưng tiếc là, ngoại trừ Đoàn Thụ Lý, những người khác chỉ coi lợi trong mắt, không hề hứng thú với trị bệnh cứu người. Cho nên, chuyện khiến cho Đoàn Thụ Lý hối hận nhất chính là không thể tìm được một người để truyền lại phương thuốc. Cuối cùng chỉ có thể mang phương thuốc này xuống dưới suối vàng. Chu Lệ lúc này thở dài nói, Lão tiền bối, tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của ông. Bởi vì tôi đã từng trải qua một khoảng thời gian đau khổ vì không tìm được ai thích hợp kế thừa y bát. Nhưng bây giờ tất cả những điều đó đối với ông cũng chỉ là chuyện đã qua. Kể cả ông có hối hận hay lo lắng cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tôi khuyên ông vẫn nên sớm xuống địa phủ đi. nếu không trì hoãn thời gian dài, đối với ông rất không tốt. Vậy mà ông ta lại lắc đầu và nói, hiện giờ tôi vẫn chưa thể đi, bởi vì vừa đến địa phủ là tôi sẽ quên toàn bộ những chuyện trước đây. Đến lúc đó, phương thuốc hồng hoàn của nhà họ Đoàn thật sự sẽ thất truyền trên tay tôi. Tôi nghe xong giật mình nói, ông cụ à, ý của ông là ông vẫn nhớ kỹ phương thuốc hồng hoàn kia sao? Đoàn Thụ Lý nghe thế gật đầu, đương nhiên là nhớ, tư được tổ tiên truyền lại, làm sao có thể dễ dàng quên được? Lúc này tôi thật sự khâm phục ông lão này từ đáy lòng, làm cô hồn dã quỷ ngơ ngác nhiều năm như thế, suýt nữa quên hết chính bản thân mình, nhưng lại có thể nhớ kỹ phương thuốc hồng hoàn. Xem ra trong lòng ông ta cực kỳ quan tâm đến chuyện này. Nếu như không giải quyết được tâm sự của Đoàn Thụ Lý, chỉ sợ là khó khuyên ông ta xuống âm ti được. Nghĩ tới đây, tôi vội bảo với Đoàn Thụ Lý, ông Đoàn à, cách điều chế này chỉ có truyền cho con cháu nhà họ Đoàn thôi sao? Đoàn Thụ Lý nghe xong cười lạnh, mạch nhà tôi đã đứt đoạn, con trai của anh trai và em trai đều không nên người. Con cháu chúng đó có thể tốt hơn sao? Chỉ sợ phương pháp điều phối đến tay đời sau của chúng nó cũng sẽ bị bán lấy tiền. Bằng không, năm đó tôi đã sớm truyền cho chúng nó rồi. Tôi nghe vậy thì gật đầu. Nếu đã như thế, vậy thì tôi biết một bác sĩ cũng chính là Lăng Trung. Y thuật của anh ta rất giỏi. Không biết ông có đồng ý truyền phương thuốc này cho anh ta không? Đoàn Thủ Lý nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy trước tiên, để tôi gặp mặt cậu ta rồi mới có thể cân nhắc có truyền phương thuốc cho cậu ta hay không. Tôi nghe vậy lập tức vui mừng. Được ạ, vậy bây giờ tôi sẽ gọi anh ta tới. Chu Lệ đứng bên cạnh, nghe tôi nói mà ngạc nhiên. Giờ hơn nửa đêm rồi, cháu định gọi ai tới đây? Tôi cười hì hì trả lời. Chính là Lão Triệu. Anh ấy luôn có hứng thú với những thứ này. Mà như ông Đoàn đã coi như giải quyết xong tâm sự. Chỉ cần vài phút là ông ấy có thể xuống âm ti báo cáo rồi. Chu Lệ nghe xong thấy cũng hợp lý. Nhưng chú lại cảm thấy Lão Triệu chưa chắc sẽ đến. Tôi bảo chú yên tâm. Chỉ cần tôi nói tình huống ở đây, thì dù đang ở nước Mỹ, anh ấy cũng bay về. Đúng như tôi nói, Lão Triệu nghe điện thoại của tôi xong rất vui mừng. Anh ấy bảo tôi nhất định phải giữ ông lão, anh ấy sẽ tới nhanh nhất có thể. Đương nhiên tôi cũng không nói quá rõ ràng cho Lão Triệu biết, bởi vì tôi không thể trực tiếp nói với anh ấy rằng có một lão quỷ hơn 100 tuổi muốn nhìn xem anh có tư chất kế thừa y bát của ông ta hay không. Nếu như tôi nói như thế, thì có khi Lão Triệu sẽ cho là tôi uống say, không thì cũng bị đấm dập đầu ấm đầu đấy. Tốc độ của Lão Triệu nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Nhưng khi anh ấy nhìn thấy Đàm Lỗi đang ngồi còng lưng trên ghế, thì mặt mũi trở nên ngơ ngác. Lão Triệu hít sâu một hơi, sau đó liền điều chỉnh tâm trạng rồi nói với tôi. Em vợ, lại đây, giải thích với anh rể một chút. Đây là ông Đoàn mà em đã nói trong điện thoại sao? Tôi vội kéo với Lão Triệu qua một bên mà nói. Thầy thuốc như mẹ hiền mà, thằng bé này đang bị động kinh, em không còn biện pháp nào khác nên mới phải gọi anh qua đây. Anh chỉ cần coi đó là một ông già, nói chuyện với ông ta một lúc, ông ta hỏi cái gì anh cứ thành thật trả lời là được rồi. Lão Triệu nghe xong nghi ngờ hỏi, sao anh cứ có cảm giác cậu đang lừa anh vậy? Tôi nghe thế thì cuống lên, người thông minh thật là khó lừa gạt. Thế là tôi không nói nhiều nữa mà trực tiếp đẩy anh ấy đến ngồi cạnh Đàm Lỗi. Sau đó nịnh nọt nói với Đàm Lỗi, ông Đoàn à, sau này anh này chính là người mà tôi đã nói có trình độ y thuật cao siêu, là thầy lang đấy. Lão Triệu nghe tôi giới thiệu là một thầy lang thì sắc mặt rất khó coi, nếu như không phải tôi đang dùng sức ấn, chắc anh ấy đã đứng lên rồi. Buồn cười nhất là Đoàn Thụ Lý bảo tất cả chúng tôi ra ngoài, nói là lát nữa nội dung câu chuyện không tiện cho chúng tôi nghe. Tôi thầm nghĩ ai mà đồng ý nghe chứ. Nếu như không phải đang lo lắng an toàn của Lão Triệu, thì chúng tôi đã ra ngoài từ lâu. Nhưng nếu chúng tôi không đi, thì Đoàn Thụ Lý sẽ không nói. Không còn cách nào khác, chúng tôi đánh bước ra ngoài. Sau đó Đinh Nhất lặng lẽ đi vào, nghe lén để đảm bảo an toàn của Lão Triệu. Tôi và chú Lê chờ ở cửa một lúc, tôi hơi bận tâm, lại hỏi. Chú có nghĩ hai người họ, một là Tây Y hiện đại và một là Trung Y dân tộc, có thể kết hợp với nhau không? Chú Lê suy nghĩ rồi nói. Mặc kệ Trung Y hay Tây Y, phía sau chẳng phải đều có chữ Y đấy thôi. Chú tin rằng, chỉ cần là bác sĩ trị bệnh cứu người, cuối cùng cũng đều trăm sông đổ về một biển. Tôi thấy chú Lê nói cũng có lý, chắc bọn họ sẽ không đến mức đánh nhau. Trong lúc tôi đang suy nghĩ lùng tùng, cửa đã được mở và Lão Triệu mặt đầy hưng phấn từ trong đó đi ra. Anh ấy nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa, lập tức mừng rỡ và nói, Anh đi trước đây, anh phải về nghiên cứu phương thuốc này đã rồi nói. Cậu giúp anh cảm ơn ông Đoàn nha. Nói xong, Lão Triệu quay người muốn bỏ đi. Tôi nghe xong vội vàng kéo Lão Triệu lại. Đừng vội đi như thế. Phương thuốc hồng hoàn đó, anh cảm thấy thế nào? Có phải thần kỳ như ông ta đã nói qua với bọn em không? Lão Triệu nghe tôi hỏi thế thì nhướng mày, sau đó nói với vẻ dò dự. Anh đã đồng ý với ông ấy là sẽ không nói phương thuốc này cho những người không hiểu về y thuật. Nhưng vì cậu là em vợ anh, cho nên có thể nói thật cho cậu biết, thứ này cực kỳ có giá trị, là một báu vật đã thất truyền của giới trung y nước ta. Tôi thấy Lão Triệu đánh giá nó cao như thế, xem ra thứ này đúng như Đoàn Thụ Lý đã nói, là một phương thuốc cứu mạng cực tốt. Nếu như không phải tàn hồn của ông ta vẫn luôn bám vào chiếc ghế này, có lẽ nó đã biến mất mãi mãi rồi cũng nên. Chờ đến lúc cho bản thân của tôi phải đi vào thêm một lần nữa, Chu Lê đã bắt đầu dẫn hồn. Vì đã giải quyết xong tâm nguyện, nên Đoàn Thụ Lý ra đi khá bình lặng. Ông ta đã hoàn toàn thành mục đích quan trọng nhất khi ở đại trần gian. Bởi vậy cũng không dừng lại quá lâu mà rất vui sướng rời đi. Ông vừa nghe thấy chúng tôi nói đã quét dọn sạch sẽ biệt thự cổ của ông ta thì kích động lắm. Lúc sau Chu Lê còn hỏi ông ta về chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê kia. Vì sao đây rõ ràng là một chiếc ghế hoàng hoa lê thực sự mà lại được đặt giữa một đống đồ giả. Ông vừa nghe thế thì thở dài, sau đó mới nói với Chu Lê. Thật ra đôi ghế bành này, ông ta đã bỏ một số tiền lớn để mua nó. Đây chính là đôi ghế hoàng hoa lê từ thời đại Minh Thanh. Vậy mà khi ông ta tìm một cao nhân đến, thì lại phát hiện đây là hàng mới được làm cũ. Mặc dù nó đúng là gỗ hoàng hoa lê, nhưng lại mang phong cách hiện đại mà không phải đời nhà Minh Thanh. Thế là cuối cùng ông Vương vẫn giữ nguyên tắc của mình, ném chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê vào giữa đống học phí đó. Chính vì chuyện này mà mỗi khi nói về ông Vương, Chu Lê lại than thở. Trước đây Chu luôn cảm thấy ông Vương là một lão nhà giàu mới nổi, cứ có tiền là mua đồ cổ, mà thật ra thì chả hiểu cái quái gì. Nhưng sau khi ông ta mua hàng giả về xong, lại không lừa bán cho người khác. Cách làm này thật khiến người khác nể phục. Sau đó đến lúc trả tiền, ông Vương đưa tôi ghế bành kia cho Chu Lê rồi nói. Mặc dù đây không phải là một đôi ghế gỗ hoàng hoa lê từ thời Minh Thanh, nhưng nó thực sự là gỗ hoàng hoa lê. Nếu đặt nó giữa một đám đồ rậm cũng đáng tiếc, nhưng nếu tôi lấy ra nhìn thì lại thấy phiền lòng. Thế chẳng bằng đưa nó cho ông. Ông đừng chê nó là một đôi ghế gỗ hoàng hoa lê làm giả thời Minh Thanh đấy nha. Chu Lê nghe thế vội nói, làm sao lại chê cơ chứ? Hiện giờ gỗ hoàng hoa lê ở Hải Nam cũng không còn nhiều. Chiếc ghế này rất có giá trị cất giữ. Nếu ông đã đồng ý bỏ đi những thứ mình yêu thích, vậy tôi cũng không khách sáo đâu. Thật ra theo tôi thấy, Chu Lê khá thích đôi ghế bành này, trông nó cao cấp hơn nhiều chiếc ghế gỗ lim ở nhà chú. Sau đó có vài ngày, tôi gọi điện cho Lão Triệu, hỏi anh ấy về phương thuốc mà ông Đoàn Thụ Lý đưa cho thế nào. Anh ấy trở về có cẩn thận nghiên cứu hay là không? Lão Triệu hưng phấn trả lời tôi rằng hiện giờ đang viết một luận văn liên quan đến phương thuốc này. Đến lúc đó sẽ công bố trên một tạp chí khoa học quốc tế, chắc chắn sẽ làm cho giới y học chấn động. Tôi nghe xong dặn dò Lão Triệu, anh cũng đừng quá mê tín vào phương thuốc này, dù sao nó được nói ra từ miệng một lão quỷ. Quỷ hay nói linh tinh, anh có biết không? Lão Triệu nghe thế cười nói với tôi, cậu cứ yên tâm đi, anh phải làm thí nghiệm trước chứ, không có số liệu cụ thể, làm sao có thể tin tưởng phương thuốc này? Cậu cứ chờ tin tốt của anh đi. Tôi thấy thái độ nhiệt tình của Lão Triệu cao như thế, xem ra phương thuốc hồng hoàn này quả thực rất là thần kỳ. Nhưng lúc đó tôi cũng không ngờ được, một phương thuốc nói ra từ miệng quỷ lại mang đến cho Lão Triệu một lần nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Lúc đầu tôi không thể để chuyện này trong lòng, lúc trước nghĩ đến muốn đưa phương thuốc này cho Lão Triệu, bởi vì anh ấy thực sự là một thầy thuốc tốt, tuyệt đối sẽ không vì lợi ích mà bán đi phương thuốc này. Mà tôi cũng tra tìm trên mạng trang tạp chí quốc tế về y học đó. Còn mẹ nó chứ, toàn là tiếng Anh, kể cả có đăng lên tôi cũng đâu có hiểu gì. Nhưng không ngờ một tháng sau, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Chiêu Tài. Giọng chị ấy nghe qua điện thoại khá bối rối. Tôi nghe là biết có chuyện đã xảy ra. Chị, trước tiên đừng có gấp, nói rõ ràng mọi chuyện cho em. Tôi kiên nhẫn bảo. Chiêu Tài nghe xong đợi cảm xúc bình tĩnh mới nói. Anh rể cậu mất tích rồi. Tôi nghe mà sững sờ, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Tôi bảo Chiêu Tài nói lại lần nữa. Lần này tôi nghe rất rõ, chính xác Chiêu Tài nói, anh rể cậu đã mất tích. Sau đó Chiêu Tài nói cho tôi biết, trong một tháng gần đây, Lão Triệu vì tập trung vào một bản luận văn mà vẫn luôn không về nhà. Anh ấy cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và phòng thí nghiệm. Chiêu Tài biết Lão Triệu chắc chắn gặp một đề tài vô cùng hứng thú, cho nên mới mất ăn mất ngủ như thế. Bởi vậy chị ấy cũng không làm phiền Lão Triệu, thậm chí cả điện thoại cũng vài ngày mới gọi một lần. Nhưng hôm nay, khi Chiêu Tài gọi điện cho Lão Triệu như thường lệ, lại phát hiện điện thoại không thể nào kết nối được. Thế là Chiêu Tài lập tức gọi điện cho cơ quan của Lão Triệu. Vậy mà lại nhận được câu trả lời là Lão Triệu vì muốn làm một đề tài nên đã không đến chỗ làm một tuần. Chiêu Tài tính một lúc, thấy mình cũng đã gần một tuần không gọi cho Lão Triệu. Chẳng lẽ anh ấy đã gặp chuyện gì đó ở phòng thí nghiệm sao? Sau đó Chiêu Tài lập tức chạy tới phòng thí nghiệm và gặp người bảo vệ là Tiểu Tôn ở cửa. Cậu ta nói với Chiêu Tài rằng Lão Triệu đã hai ngày không tới phòng thí nghiệm. Đến lúc này, Chiêu Tài thật sự ngơ ngác, điện thoại không gọi được, bệnh viện nói anh ấy xin phép nghỉ để làm đề tài. Bảo vệ phòng thí nghiệm thì nói mấy ngày nay anh ấy không đến. Vậy cuối cùng Lão Triệu đi đâu? Nghe Chiêu Tài nói như vậy, tôi vội vàng hỏi, vậy chị báo cảnh sát chưa? Chiêu Tài nghe thấy lo lắng nói, chị muốn báo cảnh sát nhưng không biết nói với họ thế nào, bởi vì căn bản chị không biết anh ấy mất tích hôm nào. Tôi nghe xong liền trách, chị của em ơi, chị thật vô tâm quá, người đàn ông của mình mất tích vài ngày mới phát hiện ra. Nghe tôi nói thế, Chiêu Tài gấp đến sắp khóc, giọng chị ấy xen lẫn tiếng khóc nức nở. Trước đây lúc anh ấy làm đề tài, bọn chị vẫn luôn như thế này. Lão Triệu mà vào phòng thí nghiệm là không biết trời đất gì nữa. Chị chỉ sợ quấy rầy anh ấy, từ trước đến giờ có sao đâu. Ai biết được anh ấy chỉ là một bác sĩ mà làm cái đề tài cũng mất tích cỡ chứ. Tôi nghe giọng Chiêu Tài thật sự sốt ruột, bèn nhẹ giọng an ủi. Chị trước tiên đừng có sốt ruột quá. Em đi tìm người giúp đỡ cũng tìm kiếm. Chị nhắn địa chỉ phòng thí nghiệm của Lão Triệu cho em. Bây giờ chị đừng đi lùng tùng nữa, cứ về nhà chờ tin của em. Trấn an được Chiêu Tài xong, tôi lập tức gọi điện cho Viên Mục Giá, hỏi cậu ta hôm nay có rảnh không, có thể giúp tôi một việc hay không. Cậu ta cười và nói, hôm nay là lượt nghỉ của tôi, sao thế, có chuyện gì à? Tôi nghe thế thở dài nói, anh rể của tôi mất tích rồi. Viên Mục Giá giật mình hỏi, anh nói bác sĩ Triệu á, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói kỹ một chút có được không? Thôi, sau một lúc thuật lại những gì Chiêu Tài đã nói cho Viên Mục Giá, cậu ta đã nghe xong thì trầm tư nói. Trong thời gian gần đây, bác sĩ Triệu có xảy ra mâu thuẫn với ai không? Ví dụ như với người bệnh chẳng hạn. Tôi lắc đầu bảo, cậu không hiểu Lão Triệu rồi. Anh ấy nhanh trí lắm, EQ của anh ấy cũng không thấp, cho nên rất ít khi phát sinh mâu thuẫn với bệnh nhân. Mà trong thời gian này, anh ấy vẫn không làm một đề tài, đã luôn chăm chú. Thời gian ở bệnh viện rất ít, chắc chắn sẽ không có khả năng phát sinh mâu thuẫn với bệnh nhân chứ. Viên Mục Giã nghe xong thấy tôi nói cũng có lý, thế là cậu ta nói qua điện thoại với tôi. Chúng ta ở đây toàn đoán mò cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng tới chỗ Lão Triệu làm việc tìm hiểu tình hình rồi lại nói, biết đâu có thể tra ra một vài manh mối hữu ích thì sao. Tôi thấy điều này cũng hợp lý với suy nghĩ của mình, thế là hẹn cậu ta trước cổng bệnh viện của Lão Triệu. Bởi vì số lần nằm viện của tôi quá nhiều, nên ở chỗ đó không ai không biết tôi là em vợ của Lão Triệu. Ngay cả bảo vệ gác cổng thấy tôi cũng lập tức cười nói, bác sĩ Triệu mấy hôm nay không tới làm. Tôi nghe vậy thì cười và đi đến bên cạnh bảo vệ để nói chuyện. Mục đích của tôi chỉ là muốn hỏi xem thời gian này nhật ký ra vào của Lão Triệu có gì bất thường hay không. Sau khi bảo vệ đó nói với tôi, bác sĩ Triệu trong thời gian này vô cùng bận rộn cho nên không thường xuyên ở bệnh viện. Bình thường anh ấy hay đến phòng khám vào sáng thứ ba và sáng thứ tư để xem bệnh. Thời gian còn lại đều ở phòng thí nghiệm bên khu mới thây. Tôi nghe thấy lịch trình của Lão Triệu mà đến phòng bảo vệ ở cổng cũng nắm rõ. Nếu thực sự có người mang ý xấu muốn làm gì với anh ấy thì không phải không có cơ hội. Tôi tiếp tục hỏi, anh biết địa chỉ phòng thí nghiệm đó không? Người bảo vệ cười nói, biết chứ, nơi đó cũng là một đơn vị thuộc bệnh viện. Có lúc tôi cũng trực đêm ở đó. Tôi nghe xong tiếp tục không hỏi nữa mà nháy mắt với Miền Mục Giá để cậu ta đi vào cùng tôi trước đã rồi lại nói. Khi hai người chúng tôi đi vào khoa của Lão Triệu, thì nhìn thấy bác sĩ thực tập Tiểu Lý vẫn luôn đi cùng Lão Triệu ở đó. Cậu ta nhìn thấy chúng tôi, tới đây thì khá ngạc nhiên hỏi, sao anh lại tới đây? Hôm nay thầy Triệu không đi làm, thầy ấy đang ở phòng thí nghiệm bên khu mới xây. Tôi nghe thấy bên phía bệnh viện, ai cũng cho là Lão Triệu vẫn đang ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, mà bên phòng thí nghiệm lại nghĩ anh ấy đang làm ở bệnh viện. Tôi bèn cười nói với Tiểu Lý, Mấy ngày nay cậu có liên lạc với lão Triệu không? Tiểu Lý nghe xong bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói. Em đã gọi điện thoại cho thầy Triệu một lần vào thứ năm tuần trước. Thầy nói rằng luận văn đã được đăng lên trên quyển tạp chí y học nước ngoài. Thầy còn bảo em, nếu như em có thời gian thì lên mà xem. Tôi nghe xong giật mình hỏi, luận văn của lão Triệu đã được đăng à? Cậu xem chưa? Tôi nghe nhắc đến luận văn của lão Triệu, Tiểu Lý cực kỳ hưng phấn nói. Thầy Triệu quá là giỏi. Luận văn của thầy vừa công bố đã chấn động toàn bộ giới y học. Điều này là một bước nhảy mọt đối với nền y học của nhân loại. Tôi cũng chưa xem luận văn của lão Triệu, cho nên cũng không thể biết Tiểu Lý hưng phấn ở chỗ nào. Thế là tôi hiếu kỳ hỏi, lợi hại thế cơ à? Vậy nội dung của luận văn này là gì? Cậu giải thích đơn giản một chút cho tôi với, tôi không hiểu mấy thuật ngữ chuyên nghiệp của các cậu đâu. Tiểu Lý nghe thế thì cười lớn nói thẳng ra cũng rất đơn giản. Luận văn của thầy Triệu làm là làm thế nào để đổi mới tế bào cơ thể để có thể kéo dài tuổi thọ. Tôi nghe xong xách miệng nói, cậu không phải định nói với tôi, đây là nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão đấy chứ. Dĩ nhiên là không phải, trên thế giới này làm gì có người trường sinh bất tử, nhiều nhất là thông qua biện pháp y học nào đó để kéo dài tuổi thọ mà thôi. Tôi nghe thế thì thầm chửi trong lòng, vậy phải xem kéo dài được bao lâu, nếu như kít một cái, có thể sống thêm 200 tuổi, vậy có khác gì thuốc trường sinh bất lão. Tiểu Lý cũng cúi đầu trầm ngâm, bèn thản nhẹ. Chỉ tiếc ý tưởng này chỉ mới tồn tại trên lý thuyết, muốn bắt tay vào làm là vô cùng khó khăn. Tôi nghe xong thì suy nghĩ rồi nói, có lẽ có những thứ thành quả của y học, khoa học kỹ thuật không thích hợp nằm trong tay nhân loại. Tiểu Lý ngơ ngác nhìn tôi và hỏi, sao lại thế? Tôi bất đắc dĩ cười, bởi vì con người luôn luôn tham lam. Nói xong, tôi không quay đầu lại, mà đi ra khỏi bệnh viện ngay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.